人在家把光把黑尘，转眼泪湿的泪和泪流了的安归感，我比如在心大的地光一等把不归我的为主难，chắc là không phải vì đi ăn cưới ở đó, nhưng thánh lễ là một tiệc cưới của Thiên Chúa với con người, và đã gọi là tiệc cưới thì chúng ta phải có tấm áo trắng. Chúa Giêsu nói, và vì thế chúng ta xin Chúa tha thứ tất cả những thiếu sót của một tuần lễ đã qua để xứng đáng dâng thánh lễ sang thánh. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng hai người đi. Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế và người truyền các ông đi đường đừng mang gì ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép và đừng mặc hai áo. Người lại bảo, đến đâu các con vào nhà nào thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối, các ông trừ nhiều quỷ và sức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tuần trước tôi có dịp đi liên tiếp ở Cần Thơ rồi đi ra kiệm túc trưng, đọc rất nhiều linh mục và cũng nghe một bài chuyện về Mundia. Có một linh mục thì nói với giáo dân là 4 năm mới có một lần, phải thông cảm với giới trẻ, trong đó có tôi nữa. Thế cho nên sáng lễ 5:30 thì thôi xin anh chị em thông cảm, làm lễ 6:30. Có một linh mục khác thì nói với giáo dân là sáng chủ nhật chúng ta có 2 lễ, bây giờ xin rút lại 1 lễ thôi. Bởi vì Ngài cũng canh thức ống đá cho nên là làm lễ sớm thì không nổi. Các cha ngoài nhà thờ Đức Bà thì hỏi tôi là lễ sáng chủ nhật ở trong Saint Paul thì có vắng người không? Mà có, cũng hơi hơi vắng. Bởi vì ở ngoài nhà thờ Đức Bà thì lễ sáng chủ nhật kỳ này là nó vắng hẳn đi. Thưa anh chị em, cái âm hưởng của những trận đá banh thế giới nó tác động đến cuộc sống của chúng ta rất lớn. Và tốt thôi, tôi nghĩ tốt thôi. Nhưng mà đồng thời tôi cũng nghĩ là giá mà đến một lúc nào đó cái âm hưởng của tin mừng ở trên cuộc sống của chúng ta nó cũng lớn như thế thì chắc là thế giới này đổi thay. Và hôm nay thì Chúa Giêsu mời gọi mình để đóng góp làm cho cái âm hưởng của tin mừng mỗi một ngày một rộng lớn hơn. Chúng ta vẫn quen gọi là việc truyền giáo. Tôi có gặp một vài người khách nước ngoài, khi họ có dịp đi Vũng Tàu hay là đi Đà Lạt thì như anh chị em đều biết, họ đi qua vùng Hồ Nai, Gia Kiệm thì cũng như chúng ta thôi, nó đập vào mắt mình là những ngôi nhà thờ san sát mọc lên, và nhất là mấy năm sau này những nhà thờ mới được xây cất rất đẹp, rất uy nghi. Họ có hỏi tôi thì tôi cũng cắt nghĩa đó là vùng của những đồng bào di cư ở miền Bắc sau năm 54 và sống tập trung tại những nơi đó cho nên là nhà thờ mới mọc san sát như thế. Cái sự tập trung đó tôi nghĩ nó vừa thuận lợi mà vừa bất lợi. Nó thuận lợi ở chỗ là khi những gia đình công giáo sống san sát với nhau như thế thì giúp nhau giữ đạo dễ hơn.
Bây giờ anh chị em cứ đi về vùng đó ở vài ngày thôi là mình thấy ngay. Tôi đã từng đi giảng ở những vùng đó cho nên tôi cũng thấy rõ. Chỉ cần một hồi chuông nhà thờ thôi là nhà này ới ới gọi nhau đi lễ. Cho nên mấy phút sau là nhà thờ đầy người. Rất nhanh. Những tập quán, những truyền thống, những lề thói xưa vẫn được duy trì. Và vì thế đời sống đạo đức luân lý công giáo cũng dễ được duy trì hơn. Các gia đình giúp nhau giữ đạo dễ hơn. Cho nên nó có mặt thuận lợi, nhưng mà đồng thời cũng có mặt bất lợi. Bất lợi ở chỗ là khi sống tập trung và san sát với nhau như vậy thì người công giáo sẽ dễ co cụm lại với sinh hoạt tôn giáo của mình, và đồng thời dễ đánh mất cái cảm thức về truyền giáo, đang khi đó là một nhu cầu rất lớn và là một đòi hỏi nằm trong bản chất của đời sống đức tin. Nó là một nhu cầu rất lớn, bởi vì anh chị em thấy khi người ta sống trong một vùng công giáo 95% hay là 98% thì đâu có thấy là cần truyền giáo cho ai nữa đâu. Nhưng mà trong thực tế trên quê hương của chúng ta chỉ có 7 triệu người công giáo trên tổng số dân là 75 triệu người. Như vậy là chưa được 10%. Còn hơn 90% người Việt Nam chưa biết Chúa Giêsu là ai. Và nếu mình mở rộng tầm nhìn ra thế giới thì còn thấy nhu cầu lớn hơn. Tại Á Châu này là vùng đất mà có nhiều truyền thống tôn giáo lâu đời, cho nên Kitô giáo rất khó để đặt chân vào vùng đất Á Châu này. Và cho đến hôm nay chỉ có 2% người Á Châu là biết Chúa Giêsu. Có 2% thôi. Và ở một vài nước đặc biệt của vùng Á Châu như là Tích Lan và kể cả Nhật Bản thì con số tỷ lệ là 0.1%. Rất ít. Một nhu cầu lớn lắm. Nhưng mà mình sống trong một vùng mà 98% người công giáo thì mình không cảm thấy là cái nhu cầu nó cần. Và cái điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây hôm nay đó, đó là không những là một nhu cầu lớn, nhưng còn là một đòi hỏi nằm trong bản chất của đời sống đức tin. Chúa Giêsu gọi và sai 12 tông đồ ra đi. Anh chị em đều biết Chúa Giêsu không chọn 10 tông đồ hay là 15 hay là 20 mà lại chọn 12. Là bởi vì Ngài muốn giáo hội là dân mới của Thiên Chúa, thay thế cho dân cũ của Thiên Chúa trong cựu ước gồm 12 chi tộc Israel. Cho nên con số 12 tông đồ ở đây cũng nhắc nhớ mình về giáo hội. Và khi Chúa Giêsu gọi để sai 12 tông đồ đi thì không phải chỉ là cá nhân của các ông, mà bài tin mừng muốn nói rằng tất cả giáo hội, trong đó có anh chị em và tôi, đều được Chúa gọi và sai đi. Nó nằm trong bản chất của đời sống đức tin mà nhiều khi mình quên mất. Cái chuyện quên mất này, tôi mạn phép phân tích một vài cái nó rất quen thôi, nhưng mà nó lộ ra là mình không còn cảm thức truyền giáo. Năm ngoái trong tuần tĩnh tâm của các linh mục, Đức cha Nguyễn Sơn Lâm Ngài giảng cho các linh mục, Ngài có nói một câu nửa đùa nửa thật thế này, là ở trong miền Nam khi các linh mục gặp nhau hỏi thăm thì hỏi thế này: thế cha đang ngồi ở họ nào? Ngồi chứ đâu có đi. Anh chị em thấy không? Đang khi Chúa sai linh mục là đi, mà mình hỏi nhau chứ anh ngồi ở họ nào, chứng tỏ ông làm linh mục, ông đến cái họ đạo đó là ông ngồi, ông hưởng thế chứ ông không có đi đâu mà. Nó lộ ra cái gì? Tôi cũng vẫn lấy làm tiếc là trong kinh Tin Kính của chúng ta, mình dịch là giáo hội công giáo duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Trong tiếng Latin, Ecclesiam Unam Sanctam Catholicam et Apostolicam, Nếu mà dịch cho đúng ra là tông đồ chứ không phải là tông truyền, tôi vẫn tiếc cái chữ đó. Bởi vì khi mà dịch là tông truyền đó, là rõ ràng nó âm hưởng của một nền thần học muốn chứng minh rằng giáo hội chúng ta hôm nay là giáo hội trực tiếp kế vị thời các thánh tông đồ. Và từ thời các thánh tông đồ đến chúng ta hôm nay có một dây chuyền trực tiếp. Điều đó đúng thôi. Nhưng mà như vậy là mình chỉ nhấn mạnh đến một giáo hội phẩm chất, mà mình quên mất một giáo hội thừa sai. Đang khi đó chữ tông đồ chúng ta dịch như vậy, nó phát sinh từ cái tiếng Latin mà gốc của nó tiếng Hy Lạp apostenos, có nghĩa là được sai đi. Nhưng mà tôi hỏi thật anh chị em, khi mình đọc kinh Thiên Kính đó, đọc cái câu mà tôi tuyên xưng một giáo hội tông truyền, anh chị em có nghĩ đó là một giáo hội được sai đi không? Đâu có đâu. Thành thử ra cái cách dịch đó bao nhiêu năm có thể nó diễn tả một tâm trạng của người công giáo chúng ta như thế nào. Hoặc là một điều đơn sơ nữa, tôi đã từng thưa với anh chị em, lễ xong chúc anh chị em về bình an, rất là vui vẻ, đi đến nơi thì về đến chốn, thế thôi. Đang khi đó cái từ Latin là ite, missa est, lễ xong rồi anh chị em hãy đi. Và đó là nhắc lại cái mệnh lệnh của Chúa Giêsu, anh chị em hãy đi rao giảng tin mừng cho thế giới, thâu nạp môn đồ khắp muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đi chứ đâu có về. Thế tôi mạng phép để nhắc tới một vài cái nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó thể hiện một tâm trạng nào đó của chúng ta. Mình không còn mạnh mẽ trong cái cảm thức truyền đạo, mình quên mất cái bổn phận Chúa Giêsu gọi và sai mình đi để giới thiệu Chúa cho người ta. Thành thử ra bài tin mừng hôm nay đối với tôi trước hết là khắc họa lại trong tâm trí chúng ta cái ý thức thừa sai, ý thức rằng tất cả giáo hội và mỗi người được Chúa gọi và sai đi. Khi mình có ý thức thừa sai như vậy thì tất cả mọi công việc trong sinh hoạt của giáo hội nó sẽ mang một chiều kích mở. Chẳng hạn như hôm nọ tôi gặp một linh mục đang ở Hà Tiên, ngài sống với những người Miên. Ngài có hỏi tôi một câu thế này: thế tại sao trong đại chủ viện lại cứ lo dạy các thầy tiếng Anh với tiếng Pháp mà không dạy các thầy tiếng Miên? Đang khi làm linh mục xong rồi về một cái vùng đất của người Miên đó thì người ta có cần gì tiếng Anh với tiếng Tây. Nhưng mà gặp người ta để nói được một câu tiếng Miên thì người ta lấy làm sung sướng lắm, hạnh phúc. Cái câu hỏi của ngài khiến cho tôi cũng suy nghĩ, trong cái cách đào tạo linh mục của mình có nhắm cái hướng truyền đạo, có nhắm cái hướng là trở thành những người được sai đi hay là trở thành những người được ngồi ở một nơi nào đó bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Thế cho nên khi mà có ý thức thừa sai thì nó sẽ âm thầm chi phối và nó tạo nên một sức sống mới trong sinh hoạt của hội thánh. Rồi tiếp đó, một chi tiết tôi quan tâm hôm nay, Chúa Giêsu gọi các tông đồ và sai các ông đi từng hai người, đi hai người chứ không đi một mình. Các nhà chú giải cắt nghĩa rằng bởi vì đối với người Do Thái, lời chứng của một người nó không bảo đảm, cho nên Chúa sai hai người đi làm chứng cho nó bảo đảm. Rồi các nhà chú giải cũng cắt nghĩa thêm, thì con số 2 đó nó không chỉ là số lượng, nhưng nó muốn diễn tả rằng Chúa muốn lời chứng của giáo hội phải là lời chứng mang tính cách cộng đoàn, không phải chỉ một cá nhân mà là mang tính cộng đoàn. Và quả thật, anh chị em đọc lại sách Công vụ các tông đồ, anh chị em sẽ thấy các tông đồ thường đi cặp đôi với nhau. Thánh Phêrô và Gioan đi với nhau lên đền thờ cầu nguyện, Phao-lô và Bác-na-ba đi trong những hành trình truyền giáo. Nhưng mà riêng tôi trong năm quốc tế gia đình này thì đọc đến cái câu là Chúa sai từng hai người một, lập tức tôi nghĩ đến anh chị em, những người sống đời vợ chồng. Các nữ tu hay là tôi ở đây, Chúa sai đi là đi có mình thôi. Nhưng mà anh chị em thì Chúa sai cả cặp cơ, cả hai vợ chồng cơ. Và cái điều này xem ra dễ mà khó đấy. Ở trong thực tế, rất ít khi tìm thấy một đôi vợ chồng nào mà cả hai dẫn mình vào việc tông đồ. Thường là được các bà vợ, các bà hay đạo đức. Chỉ còn ít khi nào mà được cả hai vợ chồng lắm. Đấy là chưa kể, tôi xin nói thành thật, tôi đánh giá là có những phụ nữ rất hăng say trong việc tông đồ, nhưng mà âm thầm bên trong chỉ là một sự chạy trốn gia đình. Bởi vì gia đình ấy đối với bà đã trở thành một hỏa ngục, chịu không nổi, cho nên tìm lối thoát. Tôi nói như vậy không có nghĩa là làm mất cái nhiệt tình tông đồ của những người đó đâu, nhưng mà phân tích tâm lý để mình thấy như thế. Cho nên cả hai vợ chồng dẫn mình vào việc tông đồ ít thấy, nhưng mà không phải là không có. Ở trong giáo hội toàn cầu và trên Việt Nam chúng ta cũng vẫn có những đôi vợ chồng cả hai dẫn mình vào việc tông đồ như thế. Thế còn phần tôi nghĩ ở đây không phải là hai vợ chồng dẫn mình vào việc tông đồ có nghĩa là cả hai vợ chồng phải bỏ con cái ở nhà để rồi đi giảng đạo chỗ này chỗ kia, hoặc là nếu mà cần thì bán nhà đi để dọn đến một tỉnh khác mà giảng đạo. Tôi chẳng nghĩ như thế đâu. Nhưng tôi nghĩ cái điều mà giáo hội nói hôm nay, tức là khi hai vợ chồng công giáo trong một thời đại mà tình trạng của nhiều gia đình bị đổ vỡ, thì hai vợ chồng công giáo để cố gắng xây dựng một gia đình theo tinh thần của phúc âm, thì tự cái cuộc sống vợ chồng của họ đã trở thành một chứng tá cho tin mừng. Tôi nghĩ đến điều đó, không cần phải đi đâu hết. Nhưng mà khi hai vợ chồng góp sức để xây dựng một gia đình theo tinh thần của phúc âm thực sự, thì tự nó đã là một lời chứng. Và vì thế những công việc mà các tông đồ làm hôm nay, thì xin anh chị em suy nghĩ xem, có phải chính đời sống gia đình của chúng ta phải được thực hiện trước hết? Các tông đồ ra đi rao giảng ơn hoán cải, các tông đồ ra đi trừ quỷ, các tông đồ ra đi chữa lành nhiều bệnh nhân. Bài tin mừng chú ý đến ba khía cạnh đó. Cái thứ nhất là rao giảng ơn hoán cải. Mỗi một thành phần trong gia đình công giáo chúng ta lại không cần phải trở lại với Chúa mỗi một ngày hay sao? Theo nghĩa là phải thay đổi đời sống của mình đúng tinh thần phúc âm hơn. Rồi thì trừ quỷ. Mỗi gia đình công giáo chúng ta sống ở trong thời đại này lại chẳng bị ảnh hưởng của những con quỷ ích kỷ, những con quỷ tiền bạc, những con quỷ sắc dục và lạc thú. Và đối với nhiều gia đình, những con quỷ này nó đã làm đổ vỡ tất cả như sao? Thế mình không cần phải trừ quỷ ngay trong gia đình của mình à? Và chữa lành nhiều bệnh nhân, không phải chỉ là những người ở ngoài gia đình, mà biết đâu ngay trong chính gia đình của chúng ta có những tâm hồn đầy vết thương và cần được băng bó. Băng bó bằng một ánh mắt nhân hậu, bằng sự cảm thông tha thứ cho nhau. Ngay trong gia đình cần được băng bó. Và biết đâu mình không ý thức, cho nên thay vì băng bó cho nhau những vết thương tâm hồn, mình lại gây cho nhau những khổ đau ngay cuộc sống gia đình. Thành thử ra những việc mà các tông đồ thực hiện hôm nay, thì tôi xin anh chị em suy nghĩ xem, có phải chính chúng ta phải thực hiện trước hết trong cuộc sống gia đình của mình, để khi gia đình của mình là một gia đình hoán cải, gia đình của mình được trừ quỷ, gia đình của mình được băng bó những thương tích tâm hồn, thì có phải gia đình ấy trở thành một chứng tá sống động cho tin mừng Chúa Giêsu? Chính vì vậy, thưa anh chị em, hôm nay Chúa mời gọi chúng ta mỗi người ý thức lại cái trách nhiệm thừa sai của mình và thể hiện trách nhiệm đó trước hết từ cuộc sống gia đình của chúng ta, để cuộc sống gia đình tốt đẹp ấy trở thành một lời chứng góp phần với lời chứng của toàn thể giáo hội.
Xin anh chị em và các bạn cho tôi nhớ lại và chia sẻ với anh chị em một cái câu chuyện nhỏ tôi gặp trong đời linh mục của mình. Có lẽ lâu lắm rồi, phải đến 10 năm. Lúc bây giờ tôi đang làm việc ở một nhà thờ trong một vùng 90% là người Công giáo. Thì trong vùng đó thì có một trường phổ thông cơ sở đạt danh hiệu tiên tiến cả nước. Và không phải chỉ một năm mà là liên tiếp mấy năm liền. Thế thầy hiệu trưởng của trường đó dĩ nhiên là một người Marxist rất nhiệt tình. Thì thầy rất tự hào. Và đồng thời thầy còn nghĩ đó như là phép lạ. Là bởi vì giả như cái trường học ấy nó nằm ở trong một vùng có đông những gia đình gốc cách mạng mà nhà trường đạt danh hiệu tiên tiến thì cái chuyện nó có thể hiểu được. Còn đằng này, nhà trường xã hội chủ nghĩa mà lại ở trong một cái vùng Công giáo, và thầy thì có ấn tượng đã Công giáo là phản động, mà nó lại đạt danh hiệu tiên tiến được cả nước mấy năm liền thì đấy phải là phép lạ. Thế tôi nhớ thầy hiệu trưởng đã mời một số linh mục ở trong vùng, trong đó có tôi, đến dự một buổi họp. Và trong buổi họp đó thì thầy hiệu trưởng nói một cách hăng say lắm. Thầy nói rằng là tôi muốn chứng minh một cái luận để là ở bất cứ nơi đâu, cho dù nó có xấu xa thế nào đi nữa, nhưng nếu có một đội ngũ cán bộ tốt, những người cộng sản chân chính, thì dứt khoát sẽ gặt hái kết quả tốt. Thầy muốn chứng minh cái luận đề. Thì dĩ nhiên là các linh mục đâu có muốn tranh cãi nào, thì có tranh cãi thì cũng chẳng đến đâu, bởi vì ai cũng muốn giữ lập luận của mình. Nhưng mà có lẽ bởi vì hình như thầy đồng hóa người Công giáo với dân phản động và coi như là một thứ cặn bã xã hội vậy, cho nên có một linh mục không rằng được, và linh mục đó đã hỏi thầy hiệu trưởng thế này: giả như bây giờ cái đội ngũ cán bộ thầy cô giáo mà thầy đang nắm trong tay, cái đội ngũ cán bộ đó đi đến một nhà trường khác không ở trong cái vùng Công giáo 90% này, thì liệu cái đội ngũ đó có làm nên một nhà trường xã hội chủ nghĩa tiên tiến không? Tôi thấy ông thầy hiệu trưởng như ông ấy khựng lại. Đặt câu hỏi như vậy có nghĩa là muốn ý thức về cái tác động của môi trường xã hội trên các em học sinh. Thế tại sao chúng ta không thể nói một cách mà tôi nghĩ là khách quan hơn, là bởi vì những em đó hầu hết nó ở trong các gia đình Công giáo có một truyền thống hiếu học và đạo đức. Các em đó nó thường xuyên tham dự sinh hoạt ở trong xứ đạo với một nếp sống đạo đức lâu đời. Và vì thế chính cái môi trường Công giáo đó nó góp phần để làm cho nhà trường thành công hơn. Có lẽ nói thế thì nó khách quan, chứ không phải nói ngược lại. Cũng như giáo sư Nguyễn Văn Trung, trong một tập tài liệu ông viết về giáo hội Việt Nam mới đây, ông có kể lại tâm sự của một cán bộ cấp lớn ở thành phố chúng ta trong câu chuyện riêng tư, nhận xét rằng ở vùng nào có đông người Công giáo thì tệ nạn xã hội giảm sút. Không phải là không có, mình đâu có là thánh đâu, không phải là không có, nhưng mà nó giảm sút tới 75%. Và cụ thể là những trường mẫu giáo mà các nữ tu của chúng ta đảm trách hôm nay trong thành phố này thì tạo được sự tin tưởng của nhiều bậc cha mẹ
trong đó nhiều bậc cha mẹ là những cán bộ làm việc của nhà nước. Tôi kể với anh chị em và các bạn, những sự kiện đó không phải là để chúng ta tự hào đâu, mà chỉ có ý muốn nói với anh chị em và các bạn điều này. Làm sao để sự hiện diện của người công giáo trong môi trường mình sống phải là một sự hiện diện tích cực, và đó chính là sự hiện diện có khả năng làm chứng cho Chúa. Đó chính là điều Chúa Giêsu muốn nói với từng người chúng ta hôm nay. Không phải là tôn giáo hiện diện ở bất cứ chỗ nào thì đều là một hiện diện tích cực đâu. Giờ tôi xin anh chị em và các bạn trở lại với khung cảnh lịch sử của bài đọc thứ nhất ngày hôm nay. Mình sẽ thấy vấn đề. Bây giờ các bạn tưởng tượng lúc bây giờ nước Israel, quê hương của Chúa Giêsu đó, nó ở trong tình trạng phân đi Nam Bắc giống như Việt Nam từ ngày xưa. Thế đối với người Do Thái là những người ở trong một đất nước theo chế độ thần trị, Chúa là trên hết. Thành thử ra đền thờ Jerusalem đối với họ là trung tâm, không những là sinh hoạt tôn giáo mà cả sinh hoạt chính trị xã hội rất quan trọng. Thế ở trong tình trạng phân ly Nam Bắc như vậy thì đền thánh Jerusalem nằm ở vương quốc phía Bắc. Mà bởi vì người Do Thái có thói quen hàng năm vào những dịp lễ lớn, người ta phải lên đền Jerusalem để đi lễ. Cho nên dẫu có phân ly Nam Bắc đi nữa thì vào những dịp lễ lớn đó, những người dân ở vương quốc phía Nam vẫn tuôn về Jerusalem ở vương quốc phía Bắc để đi lễ. Ông vua Jeroboam của vương quốc phía Nam, ông ta sợ rằng cái tình trạng đó mà cứ kéo dài thì dân chúng của mình sẽ bỏ mình mà đi theo ở bên phía Bắc em. Và vì thế ông ta mới quyết định cho xây một đền thờ gọi là đền thờ Bethel. Và ông ta nói với dân chúng là không cần phải đi Jerusalem nữa, ở đây này có đền thờ, cứ đến đâu mà đi lễ. Như vậy các bạn thấy không, cái việc xây dựng đền thánh ấy đã có một tính toán chính trị. Và đã có đền thờ thì đương nhiên phải có hàng tư tế lo cho đền thờ. Và hàng tư tế được nhà vua thiết lập chắc chắn phải là hàng tư tế phục vụ nhà vua và chế độ của nhà vua. Thành thử ra hàng tư tế đó tổ chức những lễ lạc và sinh hoạt tôn giáo rất linh đình. Nhưng đang khi đó, những bất công dẫy đầy trong xã hội, cái cuộc sống lương lý và đạo đức của dân chúng mỗi ngày mỗi sa sút thì hàng tư tế không dám nói tới. Chính trong khung cảnh đó mà ngôn sứ Amos, bài đọc thứ nhất hôm nay, ông ấy xuất hiện. Ông ấy xuất hiện để ông ấy tố giác một đời sống luân lý suy đồi. Ông ấy tố giác những bất công trong xã hội. Và lập tức ông ấy được hàng tư tế gọi đến cảnh giác mà bảo: anh câm cái miệng này lại, anh cút đi chỗ khác mà làm ăn, đừng có ăn nói ở đây, lôi thôi là anh chết đấy. Thì các bạn nghe đọc thoáng qua, các bạn đâu có thấy gì. Ở đây tôi đặt nó lại trong khung cảnh lịch sử của nó thì các bạn thấy vấn đề. Cho nên đâu có phải là tôn giáo hiện diện ở đâu thì luôn luôn là một hiện diện tích cực. Ở đây nó là một hiện diện tiêu cực, bởi vì nó đã bị biến chất rồi. Nó không còn phải là một tôn giáo để kêu gọi con người phục sự Thiên Chúa và phục vụ anh em, mà nó đã trở thành khí cụ và phương tiện để phục vụ cho kẻ có quyền, cho kẻ có tiền, và nó âm thầm để biện minh cho những bất công trong xã hội. Nó biến chất. Chắc chắn Chúa Giêsu không muốn anh chị em và tôi với tư cách là người Kitô hữu hiện diện trong đời bằng một sự hiện diện tiêu cực như vậy. Nhưng mà Chúa Giê-xu sẽ muốn mình hiện diện như Amos và như các tông đồ hôm nay. Bài tin mừng ghi nhận rằng các tông đồ ra đi rao giảng sự hoàn cải. Các ông trục xuất nhiều tà thần và chữa lành nhiều bệnh nhân. Chắc chắn Chúa Giê-xu muốn anh chị em và tôi hiện diện trong đời như vậy. Cái sự hiện diện của người Công giáo phải là một sự hiện diện hoàn cảnh. Có nghĩa là một sự hiện diện có khả năng trở thành tiếng gọi để kêu mời những người khác trở về với những gì là tốt đẹp, trở về với tình thương, với công bằng, với huynh đệ, với sự cảm thông chia sẻ. Cái sự hiện diện của người Công giáo phải là sự hiện diện có khả năng trục xuất cái ác ra khỏi cuộc đời. Mỗi khi mà ta góp phần với anh em để làm cho cuộc đời nó bớt gian nan đi, thì tôi nghĩ đó là một cách trừ quỷ. Và sự hiện diện của người Công giáo trong môi trường mình sống phải là một sự hiện diện có khả năng băng bó những thương tích cho người khác, có những thương tích thể xác và cũng có những vết thương tâm hồn, có khả năng băng bó cho nhau. Chúa Giê-xu mong muốn mình hiện diện như vậy, và chỉ có thể có một hiện diện như vậy nếu mỗi chúng ta biết bắt đầu từ bản thân của mình. Các bạn và tôi mỗi một ngày cần phải trở về với Chúa nhiều hơn, bởi vì mình mang danh là Kitô hữu nhưng mà có khi mình sống xa Chúa. Các bạn và tôi mỗi một ngày phải chấp nhận để cho Chúa trục xuất khỏi lòng mình những tà thần, những con quỷ ích kỷ, ghen tuông, nhỏ nhen, gây đau khổ cho người ta. Các bạn và tôi mỗi một ngày phải chấp nhận để cho Chúa băng bó những thương tích tâm linh trong đời sống của mình. Và chỉ như vậy thì cái hiện diện của mình mới có thể trở thành một sự hiện diện mà Chúa Giê-xu mong muốn hôm nay. Thì thưa anh chị em và các bạn, hôm nay như với các tông đồ, Chúa mời gọi mỗi chúng ta ra đi. Và tôi không nghĩ rằng ra đi ở đây là phải đi bằng những bước chân truyền giáo lớn lao gì, nhưng mà ra đi ở đây là những bước đi của đời thường. Nhưng mà khi chính con người chúng ta, chính cái sự hiện diện của mình nó là một hiện diện tích cực, thì những bước chân của đời thường ấy lại trở thành những bước chân từ xa, nghĩa là những bước chân có khả năng lập trình và giới thiệu Chúa Giê-xu cho người khác. Và đó là một trách nhiệm rất lớn đối với giáo hội Việt Nam chúng ta, chỉ chưa đầy 10% trên quê hương đất nước này, cho nên còn là một trách nhiệm rất lớn. Thế chính vì thế, cùng với những suy niệm này, tôi mời chị em cùng đứng lên, chúng ta chung lòng cầu nguyện. Thưa Chúa Giê-xu, cũng như với các tông đồ xưa, Chúa cũng gọi và sai một người chúng con ra đi để làm cho cuộc đời được đẹp hơn, để làm cho tinh thần tin mừng được gieo vãi và được thẩm nhuận cuộc sống con người. Chúng con tuy yếu đuối nhỏ bé, chúng con cũng ước mong có thể thưa với Chúa rằng: này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư và trái tim đồng chảy. Từ nay hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiến làm chứng nhân nước trời, răn đe